Đế Bá, chương 314, Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn 2, gocchuyenaudio.com, ta cho ngươi 300 năm, ngươi hiệu lực cho ta 100 năm như thế nào? Mua bán rất có lời, cái này so với ngươi nằm ở chỗ này trăm ngàn vạn năm có lời nhiều lắm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chưa đủ, cuối cùng hán tử lại nằm trở về trong quan tài, khép lại nắp quan tài. Lý Thất Dạ cũng chỉ đành nhún vai, nói ra. Kỳ thật 200 năm thời gian có thể làm rất nhiều chuyện, đương nhiên, cái thương thế kia của ngươi đích thật là phiền toái. Hán tử trong quan tài không có lên tiếng, cũng không biết qua bao lâu, nắp quan tài lại một lần nữa mở ra, hán tử lại một lần nữa ngồi dậy, nhắm mắt lại, nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra. Có thể sống thêm một thế sao? Có thể sống thêm một thế, ngươi ra giá. Dựng trò vui hả? Lý Thất Dạ tức giận nói ra. Có thể sống thêm một thế ta còn tới tìm ngươi sao? Ta không bằng giữ lại cho mình dùng, ai không muốn sống thêm một thế. Sống thêm một thế ta tuyệt đối có thể vĩnh hằng. Lão đầu chiến thần điện là sống thêm một thế. Hán tử y nguyên nhắm mắt lại, nhìn lấy Lý Thất Dạ. Ha ha, ngươi nói là lão nhân mộ chiến thần kia. Lý Thất Dạ cười hắc hắc thoáng cái, chuyện này hắn là biết rõ rành rành, đương nhiên nếu không có hắn, mộ chiến thần tuyệt đối không có khả năng sống thêm một thế. Lúc này, đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, sống thêm một thế, đây quả thực là thần thoại. Lý Sương Nhan càng là nhìn lấy hắn, bởi vì nàng nghe sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng đề cập qua chiến thần điện mộ chiến thần là từng ở bên trong thiên cổ thi địa sống thêm một thế. Sống thêm một thế cái tỷ lệ này quá nhỏ, đời này chỉ sợ không có cơ hội nữa. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Mộ chiến thần có thể sống thêm một thế cũng chỉ là cược một ván mà thôi, hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Bằng vào ý kiến của ta thời đại này muốn sống thêm một thế cái cơ hội kia so với tỷ lệ giết sạch tiểu tử cổ minh kia còn muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Ta đợi một thế sao? Hán tử trong quan tài nghe được như vậy, một đầu cắm nhập trong quan. Ha ha, đợi một thế sao? Lý Thất Dạ phì cười, nói ra. Bằng một mình ngươi, chỉ sợ là không cách nào sống một thế nữa, quản chi đời sau có cơ hội như vậy. Nhưng mà hán tử trong quan tài không nói thêm gì nữa, Lý Thất Dạ cũng chỉ đành nhún vai, lẩm bẩm nói ra. Cái tính tình này, so với tảng đá trong hầm cầu còn cứng còn thúi hơn. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, đây quả thực là khiêu khích tồn tại vô địch a. Nhưng mà, để đám người Lý Sương Nhan cảm thấy bất khả tư nghị là, hán tử trong quan tài chẳng hề nói một câu, chớ nói chi là bão nổi, giống như hắn căn bản không có nghe được Lý Thất Dạ nói. Này, đưa chúng ta đoạn đường đi, đi ra ngoài thật sự là quá dày vò. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nghiêng đầu đối với hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng hét lớn. Nói như vậy lập tức để đám người Lý Sương Nhan im lặng, Ngưu Phấn cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Đây chính là tồn tại vô địch nha, đây chính là cự phách cao cao tại thượng A, công tử bọn hắn coi hắn là cái gì rồi? Sa phu, hay là kiệu phu, đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi ngẩn ngơ đến trong lúc nhất thời khó lấy lại tinh thần, dám cùng loại tồn tại vô địch này nói như thế, chỉ sợ cũng chỉ có công tử bọn hắn. Ngay thời, gocchuyenaudio.com. Điểm bọn hắn thất thần, hán tử trong quan tài duỗi ra một tay, chỉ gặp ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn một chỉ, lập tức một đạo thần hồng kéo dài qua thiên cổ thi địa thẳng khoác lên biên cương thiên cổ thi địa. Ở thời điểm này, đám người Lý Sương Nhan vậy mà thân bất như kỳ thoáng cái bước lên thần hồng, hướng biên cương của thiên cổ thi địa bay đi. Tốc độ này quá nhanh, từ long mạch địa tiên đến biên cương thiên cổ thi địa chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Thời điểm được đưa đến biên cương thiên cổ thi địa thần hồng thoáng cái biến mất, đám người Lý Sương Nhan đều rớt xuống, như là khoai tây lăn xuống trên mặt đất. Khá lắm, có chủ tâm để cho ta xấu mặt, thời điểm lăn xuống trên mặt đất Lý Thất Dạ thì thào nói. Đám người Lý Sương Nhan ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, dạng chân nhân giống như thạch cảm đương này, coi như cho hắn 10 cái gan, chỉ sợ hắn cũng không dám nói loại tồn tại vô thượng này không phải, nhưng mà công tử bọn hắn lại không thèm để ý chút nào, không che đậy miệng. Phanh, ngay thời điểm đám người Lý Thất Dạ ý định về thiên cổ thành, đột nhiên có người vọt lên, vừa thấy được đám người Lý Thất Dạ kinh hỉ vô cùng, quát to một tiếng, nhưng còn không có vọt tới trước mặt đám người Lý Thất Dạ, lập tức té lăn trên đất. Vừa nhìn thấy người xông tới, đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi kinh ngạc, người xông tới này lại là đệ tử Trương Ngu của Tẩy Nhan cổ phái, để đám người Lý Sương Nhan giật mình là Trương Ngu vậy mà máu me khắp người. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Ngu bị nâng đỡ lên, hắn đã hôn mê, đám người thạch cảm đương bề bộn đem hắn cứu tỉnh, Lý Thất Dạ vừa thấy thương thế của hắn, lập tức sầm mặt lại, rất rõ ràng, Trương Ngu là bị địch nhân truy sát. Thánh Thiên Giáo vây công điểm dừng chân của Cửu Thánh Yêu Môn. Trương Ngô thở hổn hển một hơi, gấp giọng kêu lên. Vừa lúc đó, có mười mấy người từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đem đám người Lý Thất Dạ vây lại. Mười mấy người này trên người ẩn ẩn có thanh khí, vừa thấy được Trương Ngô cứu tỉnh, một tên đệ tử cầm đầu bên trong hét lớn một tiếng nói. Các ngươi là người nào? Mau giao ra trọng phạm của Thanh Huyền Cổ Quốc để tránh sai lầm. Thanh Huyền Cổ Quốc, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào mười thanh niên trước mắt này. Biết là tốt rồi, mau giao ra tặc này, Thanh Huyền Cổ Quốc chúng ta không truy cứu sự tình các ngươi bao che trọng phạm nữa, nếu không, các ngươi liền là đồng phạm, ngay cả các ngươi cũng cùng nhau bắt lại. Đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc này ngang tàng cao ngạo nói. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần báo lên danh hào Thanh Huyền Cổ Quốc của bọn hắn, tại Trung Đại Vực không có môn phái truyền thừa, không có tu sĩ nào dám không bán tình cảm cho Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn, phóng nhãn Trung Đại Vực ai dám cùng Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn là địch. Thanh Huyền Cổ Quốc đó là vật gì? Lý Thất Dạ nhìn đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc trước mắt híp mắt chậm rãi nói ra. Thứ không biết chết sống, bắt lấy bọn hắn. Đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc này lập tức giận dữ quát chói tai một tiếng, mang theo 10 đệ tử, lập tức ra tay vây công đám người Lý Thất Dạ. Ở nơi như thế này, tại tình huống như vậy, đối với đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc mà nói, chém giết 5-3 tu sĩ, không cần quá nhiều lý do, thậm chí là không cần lý do, bọn hắn căn bản. Góc truyện audio.com, cũng không sợ người khác tìm Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn phiền toái, đây là nội tình của một môn song đế. Cách chương.